Chân dung cuộc sống.
Chân dung cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 45 năm, một công nhân đường sắt 25 tuổi gặp tai nạn lao động kinh hoàng. Trong lúc đang cùng đồng nghiệp dựng nhà ăn cho tập thể nhà máy, người thanh niên đó bị một vì kèo bằng sắt rơi trúng lưng, dẫn đến gãy cột sống, đứt tủy. Trải qua gần 5 năm điều trị liên tục tại các bệnh viện, tuy giữ được mạng sống, nhưng người đàn ông này bị giảm tới 82% sức khỏe, thương tật hạng 1/4, đôi chân bại liệt và đối diện với nguy cơ phải nằm liệt giường. Không đầu hàng số phận, anh đã tập luyện đứng lên trên đôi nạng, rồi tìm đến với văn chương như là một biện pháp để chữa lành. Lúc đầu là sáng tác thơ, sau đó viết nên những chuyện ngắn, tiểu thuyết, giành được nhiều giải thưởng uy tín và trở thành Hội Nhà văn Việt Nam, thành viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Bình.
Tôi cứ nghĩ là như thế này, trách nhiệm của người cầm bút ấy là phải xác định cho mình một cái tâm thế phải trong sáng. Viết về cái thiện cũng thế mà viết được cái ác cũng thế, anh ấy phản ánh đúng cái chân thực, cái bản chất của nó thì anh sẽ được bạn đọc chú ý đến thôi.
Nhân vật được chúng tôi khắc họa trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay là nhà văn Trần Văn Thước ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Chân dung cuộc sống.
Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh năm 1954, lúc 17 tuổi, chàng trai Trần Văn Thước tạm biệt cha mẹ, chị gái và hai em để rời quê lúa đi học nghề tại trường đường sắt Bắc Thái. Ở tuổi đôi mươi, về làm việc tại nhà máy toa xe Lương Sơn, Thái Nguyên. Thành niên Thước cưới vợ và sinh được hai người con, một gái một trai. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi nếu không có một biến cố bất ngờ ập đến. Tai nạn lao động đã khiến công nhân Trần Văn Thước đang là một người đàn ông khỏe mạnh, trụ cột của gia đình, bỗng chốc đối diện với ranh giới của sự sống và cái chết. 45 năm đã qua đi, nhưng giây phút kinh hoàng đó không dễ gì có thể quên được.
Ngày 7 tháng 7 năm 1979 là một ngày định mệnh đối với thanh niên Trần Văn Thước. Khoảng 9 giờ sáng, tại nhà máy toa xe Lương Sơn Thái Nguyên, một tốp công nhân đang cùng nhau dựng nhà ăn của cơ quan thì bỗng một tiếng rầm lớn kèm theo tiếng kêu thất thanh vang trời. Một vì kèo bằng sắt trong quá trình gác mái đã rơi trúng vào lưng của công nhân Trần Văn Thước. Chàng trai 25 tuổi khi đó chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi mọi thứ trước mắt tối sầm lại trong cơn đau ngất lịm.
Mình ngồi ở trên ghế, mình giữ cái dây cho cái xà khỏi đung đưa, để cho coi như một anh dùng cái xào, anh đẩy cái xà vào cái đầu cột. Anh cũng vô ý, anh đẩy mạnh quá, thế là coi như cái xà nó phải đập vào cái cột, nó đứt dây, nó rơi xuống, rơi vào hai người cơ, nhưng mà mình thì bị nặng nhất, còn anh kia anh bị nhẹ thôi.
Ông này cũng đen đủi vào bệnh viện nên hôm đấy mất điện, không chụp chiếu được gì. Vẫn thấy nằm đầu thì đệm bông, lưng đệm bông mà. Sao mà cơ quan lại bảo là bị gãy chân mà làm sao lại lưng với lại đầu thì đệm bông và chân thì có sao đâu. Đấy là họ nói dối để cho mình yên tâm. Thế đến khi bị như thế là bí tiểu thì bụng nó trương lên này. Thế là cứ kêu đây.
Cú rơi vì kèo chí mạng dẫn tới chấn thương cuộc sống nặng, đứt tủy đã khiến công nhân Trần Văn Thước phải điều trị liên tục gần 5 năm trời, lần lượt tại các bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, đường sắt, phục hồi chức năng. Vừa chăm sóc chồng, vừa nuôi con gái 4 tuổi và con trai 2 tuổi, chị Tuyên, vợ anh Thước, phải đưa hai con đến ở cùng tại bệnh viện đường sắt. Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, buồng bệnh trở thành nơi lưu trú dài ngày của một gia đình 4 thành viên.
Cái giai đoạn coi như là bi quan nhất ý, là nửa người dưới nó bị hoại tử, coi như là 4 chân giường mà kê 4 cái bát nước để cho kiến nó không phải bò lên, nó bâu vào người. Cái lúc nguy hiểm căng thẳng nhất ý, là coi như cơ quan đã chở vòng hoa đến chờ ngoài bệnh viện rồi.
Lúc đấy là mình lên 4 tuổi, còn em trai tôi thì lên 2, hai chị em là theo bố mẹ vào trong bệnh viện ở. Những cái năm 79, 80 ấy là cực kỳ là khó khăn. Hai chị em thì toàn đi sớm để xếp hàng lấy cháo. Cứ thứ bảy chủ nhật là mẹ lại cho đi ra giải trí ở ngoài Năng Bác, được phát bánh mì miễn phí. Mấy hai là thay đổi không khí trong một tuần ở bệnh viện với bố mẹ. bởi vì ở trong đó hàng hơn 2 năm cơ.
Gần 5 năm điều trị tại bệnh viện là ngần ấy năm cuộc sống khó khăn đeo đẳng gia đình công nhân Trần Văn Thước. Sau vụ tai nạn, người vợ được chuyển từ nhà máy phụ tùng ô tô số 1 ở khu công nghiệp Gò Đầm, Sông Công về nhà máy toa xe Lương Sơn, Thái Nguyên để tiện chăm sóc chồng con. Không thể để các con thất học, khi con gái lớn đến tuổi vào lớp 1, vợ chồng người công nhân này gửi con lên Tuyên Quang nhờ ông bà ngoại nuôi ăn học.
Ông bà nội hồi đấy thì ở quê Thái Bình, hồi đấy nó cũng nghèo, khó khăn, tháng được 4 cân tóc. Và thôi chết rồi, quả này bây giờ mà ông bà như vậy mà chẳng có ai ở nhà, bây giờ đưa về. Thế thì ông ngoại lại đưa luôn cả cháu nữa, đưa thế là lên kia hai chị em.
Không thể ở bệnh viện được mãi, năm 1983, anh Thước được vợ đưa về căn nhà tập thể hơn 10m2 của nhà máy toa xe Lương Sơn Thái Nguyên, tiếp tục tập luyện phục hồi chức năng, hưởng chế độ thương tật nặng với phụ cấp hơn 40.000 đồng. Từ một người đàn ông cường tráng, lúc này Trần Văn Thước trở nên gầy yếu hom hem. Người vợ cũng xin nghỉ chế độ mất sức để chăm sóc chồng con. Trong lúc cuộc sống khó khăn bộn bề thì gia đình lại vui buồn lẫn lộn khi đón thêm bé gái thứ ba chào đời. Đến mức này thì anh Thước phải quyết định cùng vợ con về quê Thái Bình ở chung với bố mẹ già.
Về quê thì tôi nói thật sự là mọi việc trong nhà, thực tình là lúc đi học mới có 17, 18 thì đi nước ngoài xong rồi về. Nói chung là mọi việc mình chưa có làm cái việc nhà lông nào, là cũng phải đi cấy vài sào ruộng rồi là đi chợ buôn bán các kiểu để nuôi ba đứa con ăn học như thế, rồi chồng như thế này, thế xong rồi thêm bố mẹ chồng nữa.
Trong ngôi nhà tranh vách đất ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình khi đó, có 6 người thì duy nhất vợ anh là lao động chính, bố mẹ chồng là lao động phụ. Chồng nghỉ mất sức với phụ cấp ít ỏi, ba đứa con đều là người phụ thuộc. Để hỗ trợ vợ gánh vác cuộc sống gia đình, người đàn ông tàn tật đã nhờ người trổ một ô cửa thông ra phía mặt đường để bán hàng tạp hóa.
Chú bán cho cháu hai con bim cho cháu
đấy, ta lấy rồi.
Đời sống chật vật khó khăn là thế, nhưng dù khi giáp hạt hay những lúc phải lợp lại mái dạ sau cơn bão, tình cảm gia đình vẫn trong ấm ngoài êm.
Không may bị tàn tật vì tai nạn lao động, nhưng ông Trần Văn Thước may mắn có người vợ luôn đồng cam cộng khổ. Anh chị em trong gia đình thương yêu đùm bọc nhau. Mặc dù chỉ quanh quẩn với chiếc giường nhỏ kê sát ô cửa sổ để tiện bán hàng tạp hóa, nhưng ông Thước thu hút rất nhiều người đến với mình nhờ sự khiêm nhường, quan tâm, thương yêu quý trọng người khác của ông. Trước khi trở thành nhà văn, ông Thước là một tấm gương về tinh thần lạc quan và nghị lực sống phi thường mà không phải ai cũng làm được. Chúng ta cùng nghe cuộc trò chuyện với nhân vật của chương trình Chân Dung Cuộc Sống.
Thưa ông Trần Văn Thước, điều trị đằng đẵng nhiều năm liên tục tại bệnh viện, vợ ông phải nghỉ việc dài ngày, con thì nheo nhóc. Có bao giờ ông thấy cuộc sống không còn tia sáng kể từ khi tai nạn kinh hoàng xảy ra?
Đấy nó chỉ là cái khó khăn thôi. Mình phải cố gắng bằng mọi cách mình vượt qua. Mình cố gắng luyện tập theo cái hướng dẫn của bác sĩ, từng bước một quyết tâm ngồi lên được, xong rồi cố gắng đứng lên được, thì đến lúc đó là cảm thấy phấn khởi lắm rồi. Mình đang nằm liệt mấy năm trời mà bây giờ coi như mình lại bám vào cái dụng cụ chỉnh hình, mình đứng lên được cái này đã vui lắm rồi. Nhưng mà chỉ có dở cái là cái nửa người dưới mình teo liệt hết.
Khi cùng vợ con trở về quê, cuộc sống của ông chỉ diễn ra ở trong nhà. Vì sao ông không sử dụng xe lăn để có thể di chuyển ra bên ngoài?
Tôi cũng muốn đi cũng chả được. Tôi nhớ là một lần cái thời mà tôi còn ngồi được ấy, tôi với ngồi trên xe lăn, tôi với đi thăm ông bạn trong làng, thế cuối cùng nó bị trét mông ra mà nó chỉ bằng hạt đỗ thôi, thế mà cuối cùng hơn 2 năm trời mới khỏi. Thế các bác sĩ bảo là thôi từ nay đi ông không được ngồi nữa, không được ngồi quá 10 phút, ông mà ngồi là nó sẽ lét ra hại tử, là không chữa đâu. Thế là thôi không dám ngồi nữa, bây giờ coi như là lắp cái nẹp sắt vào là đứng và cởi cái nẹp sắt ra là nằm.
Ngày đó trong vụ tai nạn lao động, ông bị thương ở lưng, nhưng sao tay trái của ông lại bị lệch xương như thế này ạ?
Tay trái này, cái số mình sinh ra coi như để bị gãy xương đâu ạ. Một lần ấy, đi chăn trâu, các bạn coi như là đua trâu, tôi cũng đua trâu theo các bạn, thế là coi như là ngã, gãy. Lần đấy trong làng có cụ bó tay, cái lần đấy khỏi, thế có độ 2 năm sau thì đi chăn trâu thuê, thế là đến chiều rồi, chuẩn bị cho trâu về rồi. Thế là tôi mới leo lên trên lưng trâu, nhờ anh bạn đặt tới cái sọt cỏ này lên ngay. Con trâu đang chăm chú này đặt cái sọt cỏ, cái động nó giật mình. Thế là nó lồng lên pha, thế là mình ngã xuống. Tôi cũng không dám bảo với bố mẹ là ngã cái tay, đến hai hôm sau mới đầu với thấy tay to nó sưng lên, thế sốt sốt đi. Ông bà mới hỏi tại sao, thế mới kể chuyện gãy tay, tức là ông mới đưa đi bệnh viện ấy, họ chiếu chụp, họ bó bột, thế đến cái ngày tháo ra thì thấy nó chẳng thẳng gì cả, thế là anh chịu, thế là tay mình nó cứ không 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 từ bấy giờ.
Chân dung cuộc sống,
những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời 3 lần bị tai nạn, lúc còn nhỏ gãy tay 2 lần, lớn lên bị tai nạn lao động, tàn tật nặng nề. Thế nhưng ông Trần Văn Thước vẫn gượng dậy để sống. Hơn thế nữa, không chấp nhận một cuộc sống buồn tẻ, ông đã tìm đến văn chương để chữa lành và trở thành một nhà văn đầy tài năng.
Có niềm đam mê văn thơ từ nhỏ, nhưng chỉ đến khi nằm trên giường bệnh, ông Thước mới đọc nhiều các tác phẩm văn học và nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam thường xuyên.
Đài là bạn tri kỷ của mình từ hồi nhỏ. Tôi vào nhà ông bác đã thấy có cái đài ghe len bắt trên hai cột cây, thỉnh thoảng với lại được ông anh cho nghe nhờ một tí, thì mình thích đài ngay từ cái thời đó. Đấy, dần dần rồi lớn lên, thứ nhất là cái chương trình văn nghệ của đài và cái chương trình dân ca và nhạc cổ truyền.
Bảo hôm nay mình ra đấy mình xem có sách này mình mua cho tớ. Được, ra xem có, không có thì lúc khác lại mua. Năm đấy rồi thì cứ sách đấy đọc để cho nó khuây khỏa.
Đọc sách, nghe đài nhiều, văn chương ngấm vào máu và như đã nhập vào ông, để đến lúc vịn nạng đứng lên cũng là lúc những bản thảo đầu tiên được ra đời. Ông viết cả bút ký, truyện ngắn, tiểu thuyết và những câu chuyện vui cho chuyên mục Chuyện kể ở đại đội của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi đó, ông viết trên giấy rồi chép lại thật đẹp mới gửi đi.
Lúc đấy nhà tôi cực kỳ khó khăn, thì chỉ thấy bố xin những cái giấy cũ và các con viết còn lại, xong bắt đầu là một mặt, xong ông lại lột tôi ra để cho nó có giấy để đỡ phải mua đấy. Và lúc đó nó là giấy hẩm ấy, chứ không có cái giấy trắng như bây giờ đâu.
Không thể ở trong tư thế ngồi quá 15 phút, ông Thước đành đứng để viết. Cùng với hàng trăm tác phẩm chuyện kể ở đại đội, ông cho ra đời rất nhiều chuyện ngắn và hai tiểu thuyết, nơi ông sáng tác văn chương không yên tĩnh và cũng chẳng lãng mạn chút nào. Đó là một chiếc bàn để ở sát ô cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đường, nơi ông bán hàng tạp hóa. Nói là bàn cho sang, chứ thực ra đó là một chiếc hòm đạn đã qua sử dụng trong chiến tranh mà người em trai là Trần Công Tắc khi xuất ngũ về quê đã tặng cho anh trai của mình.
Như cái hòm đạn kia là thời kỳ chúng tôi phục vụ chiến tranh biên giới đấy. Thì là lấy cái hòm đạn kia về lúc đầu tức là chỉ cho ông Thước là đựng sách vở thôi. Nhưng về sau này cái hòm này mới phát huy tác dụng, nó là cái bàn.
Hàng ngày từ trên giường ngồi dậy, ông Thước phải độn thêm quần áo cũ, chẳng buộc đôi chân teo tóp bằng nhiều thứ dây vải và chiếc nạng để đứng lên. Chỉ một bước chân từ giường đến chiếc bàn quen thuộc, nhưng với người tàn tật nặng như ông, khoảng cách đó cũng trở nên xa xôi. Nơi ông đứng viết, tỉ nạng và chiếc tủ gỗ đựng đồ tạp hóa đã in hẳn những vết xước làm phai nhạt lớp vecni màu cánh gián, tựa như một vết sẹo thời gian. Nếu chưa một lần gặp gỡ, ít ai tưởng tượng ra cảnh nhà văn Trần Văn Thước vừa bán hàng, vừa thay nghén ra những đứa con tinh thần, nhưng mạch văn vẫn không hề bị gián đoạn.
Cái tủ ấy là cái điểm tì của mình, về nửa người dưới là liệt hết rồi. Bây giờ coi như muốn đứng viết là phải có vài cái điểm tì, một cái chỗ tủ. Tôi tì cái đầu chân sát vào đấy, còn một bên cái hòm là để tôi tì cái tay vào đấy, là để mình viết cho nó thuận lợi.
Một lần ông viết một tác phẩm, thế là thì cũng do vô tình, lúc đấy là mực viết, bơm mực viết, thế là tôi mới đánh đổ nó mực vào bản thảo, chuẩn bị xong rồi, mà nó nhòe hết đi.
Cuộc đời không phụ người nỗ lực. Sau khi được đăng báo hoặc in ấn phát hành, nhiều tác phẩm của nhà văn Trần Văn Thước được đánh giá cao và đạt nhiều giải thưởng văn học uy tín. Cũng từ đây, nhiều nhà thơ, nhà văn và độc giả, thính giả tìm về tận xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để mục sở thị một nhà văn chuyên đứng để viết.
Tôi là nhà văn Trần Đức Trí, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi nghe tên tuổi Trần Văn Thước trước khi tôi đến gặp anh ấy. Ở Thái Bình ngày xưa có một cái câu rằng là Thái Bình lắm chuyện không ngờ, nhà văn viết đứng, nhà thơ viết nằm. Thì nhà văn viết đứng ấy chính là Trần Văn Thước và nhà thơ Việt Nam là Đỗ Trọng Khơi ở trên thành phố Thái Bình. Tôi không tưởng tượng được là bạn tôi sống lại rất vất vả như thế. Tôi chỉ nghĩ là đây là một cái nhà văn viết đứng, có nghĩa là nhà văn này là khó ngồi được để viết thôi. Nhưng mà tôi đến đây tôi mới thấy rằng là ngay cái việc đứng viết cũng là một cái gian khổ.
Trần Văn Thước và tôi là Trần Văn Thi là cùng học với nhau những cái năm cấp 2. Trần Văn Thước là cái tấm gương kiên cường, kiên trì, mặc dù là trước mặt mình cảm giác như không còn một tương lai gì nữa, nhưng vẫn kiên cường và đứng trên đôi nạng gỗ để viết văn. Từng trang văn của Trần Văn Thước từ đôi nạng gỗ mà bay lên, nó bay lên khắp mọi miền đất nước.
Còn với nhà báo Phan Hà, tổng biên tập tạp chí Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Bình, ấn tượng với nhà văn Trần Văn Thước không chỉ ở nghị lực phi thường, tinh thần nhân văn của tác phẩm văn chương mà còn cảm phục đạo đức và phong cách sống của ông. Ít ai nhiều lần từ chối giải thưởng văn học khi năm trước đó đã từng đạt giải thưởng này rồi, nhưng Trần Văn Thước đã làm điều đó chỉ để mình được là một nhà văn bình thường.
Trần Văn Thước là một hội viên ưu tú của Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình. Trong những năm qua, ngoài cái nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống, thì Trần Văn Thước còn dựa vào văn chương, vịn vào văn chương và nhờ văn chương để Trần Văn Thước vượt qua những cái đớn đau. Điều đặc biệt nữa là Trần Văn Thước là một con người nhìn vào thực tại nhưng không đau buồn. Nhìn vào thực tại để nghĩ rằng ngày mai mình vẫn tươi sáng. Văn chương của Trần Văn Thước đầy lòng vị tha, nhân ái. Anh yêu người và anh được người cảm mến. Và từ cái cảm mến đấy thì chất keo truyền cảm hứng sáng tác trong văn chương để anh hoài thai và sinh ra những đứa con tinh thần vô cùng khôi ngô và xinh đẹp. Đó là những tác phẩm văn chương. Kinh qua những năm tháng vật lộn cuộc sống, sự đớn đau về cơ thể chỉ làm bồi tụ cho văn chương của Trần Văn Thước với vốn chữ nghĩa giàu hơn và nhân văn hơn.
Xin lỗi Thước nhé, cho tôi đọc cái bài tôi viết về ông.
Bảo ông rồi, ông đừng có viết đâu mà cứ viết nhỉ.
Xưa ông nghề xây dựng, xả rơi gãy sống lưng, nhưng may rời còn biết cho cả nhà hồi hương. Tưởng hết đường sinh sống, vợ dại và con thơ, cả hai chân bị liệt, biết có ai cậy nhờ. May còn cái cửa sổ mở ra đầy ban mai, bày bán hàng tạp hóa, bộn bề kế sinh nhai. Chuyện ngắn rời tiểu thuyết, càng sổ càng lên tay, thành nhà văn viết đứng, dựa tủ ngoáy cả ngày.
Nghị lực, tài năng và niềm đam mê văn chương đã đưa nhà văn Trần Văn Thước đến với nhiều giải thưởng lớn như giải ba truyện ngắn và giải nhì bút ký do báo Văn nghệ tổ chức năm 1989, giải nhì truyện ngắn tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1990, giải thưởng văn học thể loại truyện ngắn của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, giải B truyện ngắn do Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức năm 2009, giải thưởng tập truyện ngắn chọn lọc đề tài nông nghiệp nông dân nông thôn năm 2011, giải thưởng văn học Lê Quý Đôn Thái Bình các năm 1997, 2002, 2007 và 2012, giải nhất truyện ngắn tạp chí Văn nghệ Thái Bình 2011, 2013. Năm 1999, ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam và trước đó là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Bình. Chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nhân vật của chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay.
Thưa nhà văn Trần Văn Thước, tác phẩm văn chương đầu tiên của ông có tựa đề là gì và được ra đời trong hoàn cảnh nào?
Truyện ngắn đầu tiên của mình là truyện ngắn Đêm trăng muộn, viết về cảnh ngộ của hai con người khiếm khuyết. Một chàng trai là bị bệnh đậu mùa dẫn đến di chứng ở trên gương mặt, và một cô gái là bị bom nó làm cho mù mắt đi. Đấy, rồi hai con người đó gặp nhau trong cái tình huống chàng trai này làm thợ đóng cối, anh đi lang thang này đến đóng cối cho nhà cô này rồi gặp cô này. Thế sau đó hai người mến nhau đấy, nên vợ nên chồng. Bây giờ cái chuyện ngắn đó mọi người thích lắm.
Ông đã xuất bản hai tiểu thuyết Mùa yêu và Trai làng. Thường thì mỗi tác phẩm của thể loại này ông viết trong khoảng thời gian bao lâu?
Cái cuốn tiểu thuyết Mùa yêu hơn 300 trang ấy, là từ lúc khởi đầu bản thảo cho đến lúc coi như hoàn thành trang cuối đến dòng cuối cùng là hơn 6 tháng. Tôi không có thời gian viết một mạch như những nhà văn khác mà chỉ có viết vào ban ngày thôi. tối đã cởi cái chân ra rồi là nằm, không thể viết được nữa. Đêm nằm tôi lại nghĩ trong đầu, tích trữ ở trong đầu, rồi ban ngày lại tiếp tục viết.
Ông cũng là tác giả của rất nhiều truyện ngắn. Vậy trong số đó thì tác phẩm nào của ông nhận được phản hồi nhiều nhất ạ?
Nếu mà xét về số lượng các truyện ngắn được sự phản hồi và cái dư luận thì cũng tương đối nhiều truyện ngắn ấy. Thế nhưng mà cái chuyện để lại ấn tượng trong lòng đông đảo bạn đọc chính là cái chuyện Tháng Ba Thương Mến. Sau đó thì cái chuyện Tháng Ba Thương Mến được tuyển vào trong cái tuyển thập 100 truyện ngắn hay Việt Nam.
Người ta thấy rằng gần như ông không đi ra ngoài đường bao giờ. Vậy ông lấy chất liệu từ đâu để có thể hình thành nên các tác phẩm văn chương của mình ạ?
Cái hạn chế của tôi là bệnh tật nó không cho phép mình đi ra ngoài, nên là tự nhận thức là mình viết là có nhọc nhằn, vất vả hơn các bạn văn khác. Hầu hết là tôi chỉ hình dung tưởng tượng ra thôi. Rồi là qua giao lưu tiếp xúc với mọi người thì tôi nắm bắt thêm được một số các thông tin, các dữ liệu từ cuộc sống. Thế rồi mình sẽ truyền tải vào trang viết.
Vâng, xin cảm ơn nhà văn Trần Văn Thước về cuộc trò chuyện này.
Quý vị và các bạn thân mến, là người đọc và thẩm định nhiều tác phẩm của nhà văn Trần Văn Thước, nhà văn Vũ Đàm, phó tổng biên tập tạp chí Nhà Văn Và Cuộc Sống, Hội Nhà Văn Việt Nam chia sẻ, văn chương ở làng đã mang đến cho nhà văn Trần Văn Thước niềm cảm hứng để sống, để viết, nhưng cũng có lúc nó mang đến cho ông cả sóng gió. Bút ký Xin Hãy Lắng Nghe của ông được giải nhì cuộc thi bút ký báo văn nghệ của Hội Nhà Văn Việt Nam năm 1989 đã gây ầm ĩ ở làng, vì ngày đó ông tố cáo một số quan chức địa phương sống tha hóa, vơ vét, hống hách với dân. Thế là họ súm lại, tổ chức cả một cuộc họp ở hội trường, có loa phát thanh cho cả làng nghe, hòng lên án tội vu cáo, nói xấu cán bộ, nói xấu làng quê của ông. Rất may, một số đảng viên lão thành và quần chúng tốt đã đứng lên bảo vệ ông, bảo vệ sự thật. Thế là cuộc họp lên án nhà văn tan rã. Vụ bút ký này chìm đi, thì lại nổi lên chuyện ngắn họ Chu Đức Làng Trình, tạo ra hiệu ứng xã hội khá căng thẳng. Một đoàn người gồm các bô lão trong xã mang tờ báo in truyện ngắn của Trần Văn Thước và Gia Phả sang tận nhà ông bảo rằng dòng họ Chu danh giá Trâm Anh Thế Phiệt, sinh ra cả công chúa, con cháu toàn người đỗ đạt làm quan, làm cán bộ to, thế mà qua những trang viết trở thành dòng họ loạn luân. Mặc dù nhà văn Trần Văn Thước nói rằng đây là truyện ngắn hư cấu, nhưng họ vẫn tuyên bố sẽ kêu gọi con cháu trong cả nước về đây để nói chuyện với ông. Trước sự việc này, nhà văn Đức Hậu, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Bình khi đó đã phải xuống tận nơi gặp gỡ, thuyết phục các bô lão và xác nhận bằng văn bản đây là chuyện ngắn hư cấu, không có giá trị pháp lý. Nhà văn Vũ Đàm chia sẻ.
Trong những cuộc trò chuyện và đọc những tác phẩm của ông, tôi thấy nhà văn Trần Văn Thước là một người viết về mảng nông thôn, nông dân rất sắc sảo. Ông đã có rất nhiều những chuyện ngắn nổi tiếng như Tháng Ba Thương Mến, Trạm Xá Làng được giải thưởng lớn của tạp chí Văn Nghệ Quân Đội và của báo Văn Nghệ. Những trang viết của ông đều thấp thoáng những hình ảnh của người nông dân chân lấm tay bùn, nhưng họ không bao giờ gục ngã trước những cái thử thách của thiên nhiên cũng như thử thách của lòng người, mà họ đều vươn lên. Ngay cả khi ông viết về người lính cũng là những người lính từ nông thôn mà ra, hoặc là những người lính đã hoàn thành nhiệm vụ về trở lại làm người nông dân. Ông được rất nhiều bạn đọc yêu quý vì những trang viết gần gũi với nông dân, gần gũi với nông thôn và đời thường của họ. Vì thế tôi có thể khẳng định rằng là nhà văn Trần Văn Thước, ông là một bạn tri kỷ của những người nông dân. Trang viết của ông lấp lánh sau lũy tre làng nhưng mà được lan tỏa trong cả nước biết. Trong trang viết rất là mạnh mẽ, nhưng mà trong đời thường thì ông không bao giờ muốn phiền toái một ai. Vì thế tôi phải giục ông 3-4 lần, ông mới làm đơn do nhà văn Đức Hậu là người thứ nhất ký. Rồi tôi mang đơn với này, mang hồ sơ của ông lên nhờ nhà văn Cao Tuyến Lê giới thiệu là người thứ hai. Sau một thời gian rất ngắn thôi thì ông được kết nạp ngay vào hội, vì là kể cả hội đồng văn xuôi lẫn ban chấp hành hội nhà văn đều đã biết tên tuổi nhà văn Trần Văn Thước. Thế nên cái việc vào hội của ông rất suôn sẻ và rất nhanh chóng.
Nói về những tác phẩm truyện ngắn có hiệu ứng xã hội mạnh mẽ của nhà văn Trần Văn Thước, không ít đồng nghiệp đặt ông ngang hàng với thế hệ nhà văn tài năng. Họ càng cảm phục hơn khi thấy ông đều đặn cho ra đời những tác phẩm văn chương trong một hoàn cảnh trớ trêu. Di chứng của vụ tai nạn kinh hoàng vẫn hành ông với những cơn co cơ đau tới tận xương tủy lúc trái gió trở trời.
Nó giật khiếp lắm. Sốt 38 và 9 mình không sợ đâu. Tôi sợ nhất là nó giật. nó giật, nó co quắp cả người, vật bên nọ, vật bên kia.
Lên nhà thấy Thước nằm giật đùng đùng ấy, không bò dậy được. Thế mình hỏi sao, quay lại thì nhìn mặt tái nhợt lên, còn một bên chân thì giật. Không biết làm sao được, mình chỉ còn cái món xoa bóp là bạn đỡ được chừng nào hay chừng ấy. Về sau phải chạy ra trạm xá rồi gọi bác sĩ về tiêm.
Phục cái tính nghị lực của ông, bởi vì là có những lúc ông đau, ông rú lên như một người bị động kinh.
Cứ coi như là luôn luôn đặt cho mình cái mục tiêu là còn đứng lên lên được là còn viết.
Nếu như nhà văn Trần Văn Thước tìm đến văn chương để chữa lành cho mình, thì lúc chứng kiến ông vượt qua nỗi đau tận cùng do thương tật, nhiều người như cảm thấy được chữa lành, vì những khó khăn mà họ đã và đang trải qua chưa thấm tháp gì so với những đau đớn mà số phận đã thử thách nhà văn Trần Văn Thước. Cũng từ đó, họ có thêm nghị lực để vượt lên những khó khăn, vững vàng thắp sáng niềm tin và sống như những đóa hoa.
Tôi từng mong được trôi thật nhanh, cho lòng tôi chẳng vương sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, mỗi phiền dâng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người, để sống thành thời, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy ấp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này, nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Không là hoa của những buồn đau, tôi là hoa của những nụ cười, cuộc sống của
phút của chương trình Chân dung cuộc sống sắp qua đi. Hy vọng câu chuyện về ông Trần Văn Thước đã mang đến cho quý vị và các bạn năng lượng tích cực, niềm tin yêu cuộc sống, sẵn sàng vượt qua những khó khăn thử thách. Giống như ba người con của nhà văn Trần Văn Thước đã học tập nghị lực từ người cha của mình, đến nay cả ba đều trưởng thành là giáo viên tiếng Anh, kỹ sư mỏ địa chất và thầy thuốc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chân dung cuộc sống. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.